Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện Cơn bão người con gái của Trương Nhân.
Cơn bão đến sáng nay, cho đến tối hôm qua, cơn bão còn đi theo đúng lộ trình tiên đoán. Gần sáng nó đột ngột đổi ý, rẽ hướng Tây. Khi Thành thức dậy, mưa đã luộc chậu rau thơm anh mới trồng ngoài hàng hiên. Mấy cây ngòi dập nát trông thật tội nghiệp. Hoa kéo anh vào nhà, bảo anh đừng mở cửa như thế, ướt hết thảm bây giờ. Thành theo vợ vào bếp, ngồi nhìn cô sửa soạn bữa điểm tâm. Nàng sinh ra để làm người vợ đảm đang, anh nghĩ. Lấy nhau 2 năm chưa có con, nàng đã lo lắng buồn bã, bắt anh cùng đi bác sĩ trị bệnh, chỉ tốn thêm vài năm trời không kết quả. Anh còn nhớ hôm bác sĩ hẹn gặp hai vợ chồng để nói chuyện thụ thai ống nghiệm. Hòa khóc nức lên trước mặt người bác sĩ, làm ông ta lúng túng, mày nhăn tít và không biết nói gì. Thành an ủi vợ bằng cách rủ nàng đi chơi. Nàng nói,
đi Hawaii nha.
Đi đâu cũng được, em chọn đi. Thành nói,
đi Hawaii không tốn lắm anh ạ, vừa với ngân quỹ của mình năm nay nữa.
Thành kéo Hoa lại gần, hôn lên tóc nàng, nghĩ thầm, chẳng trách gì mẹ anh yêu con dâu đến thế. Hoa đi làm trước Thành, anh thường muốn đọc cho xong những hàng tiết lớn trên báo. Nàng đi ngang qua ghế Thành, nghiêng xuống áp má vào má anh rồi biến mất. Tính nàng hay cả thẹn, cho nên hôn chồng trong căn nhà riêng của hai người, nàng cũng thấy ngượng. Thành vuốt nhẹ lên vòng bụng mới nhô ra của nàng. Đi chơi Hawaii về, Hoa có thai. Không cần bác sĩ và thuốc men, tiến trình tự nhiên đôi khi khó hiểu như phép lạ. Hoa như cây nến vừa được thắp lên rạng rỡ. Thành kín đáo thở vào, anh chưa bao giờ tưởng tượng được một cuộc sống gia đình không có con cái. Bầu trời xám ngoài cửa sổ, chắc anh chàng ngồi chung phòng với Thành lười lĩnh, vì mới 11 giờ anh ta đã biến mất đi ăn trưa. Có lẽ Thành rất ít khi đi ăn bên ngoài. Hoa đã xếp thức ăn cho anh trong cái hộp nhựa mấy tầng. Những người bạn biết Thành lâu nay trêu anh lúc nào cũng được lo lắng chu đáo, trước là mẹ, sau là vợ. Thành chỉ cười. Anh cũng cảm thấy thế, rằng anh chưa bao giờ thiếu thốn sự chăm sóc của người phụ nữ. Dĩ nhiên, có 2 năm anh đi làm xa nhà, nhưng trong lúc đó anh có Hoa. Nàng là bạn gái học chung trường với cô em người bạn đồng sở. Thấy tội nghiệp Thành một mình, cứ lễ mễ mang thức ăn mẹ nấu đông lạnh ăn dần. Anh hay rủ Thành về nhà ăn tối thứ sáu. Cô em gái rủ cô bạn gái cũng sống một mình đến, và họ gặp nhau. Dần dà tối thứ sáu, Thành không theo anh bạn về nhà nữa. Hoa sẽ đến nấu ăn cho hai người, ngồi xem tivi với Thành một lát trước khi ra về. Cuối tuần, họ ít gặp nhau, vì Hoa phải đi làm thêm. Năm sau, Thành đổi việc về gần nhà. Hoa chuyển trường về theo. Thành hơi ngỡ ngàng. Anh không ngờ Hoa quyết định nhanh chóng và đơn giản như vậy, cho dù họ chưa hề nói đến chuyện tương lai. Anh hỏi Hoa, một cách xa xôi, rằng cô không ngại nhiều thay đổi hay sao? Hoa nói cô đã suy nghĩ, cô không có gia đình ở Mỹ, chỉ có ông chú đã theo công việc và tiền trợ cấp đi tiểu bang khác. Cô không ngại thay đổi, vì cô sẽ có Thành. Và...
anh sẽ không tệ bạc với em đâu. Em biết.
Thành nhớ mãi câu nói ấy, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng quyết chắc của Hoa. Bàn tay cô đặt vào tay anh không do dự. Thành siết những ngón tay ấm trong tay mình, và như thế họ cùng nhau về thành phố ba mẹ Thành ở. Mẹ Thành mừng lắm, không chỉ vì bà đã để ý tìm vợ cho anh đã lâu mà không được, mà vì Hoa cũng hợp ý bà. Thành thấy công việc mới cũng được. Hoa tiếp tục học ở ngôi trường cũ của Thành, và mọi chuyện trôi đi êm đềm như dòng suối nhỏ sau giảng đường nơi Thành ngồi chờ Hoa làm bài trong thư viện.
Ăn nhanh cho xong bữa trưa, Thành khoác áo mưa đi mua thuốc bổ và sữa cho vợ. Bào thai nhỏ nhoi trong bụng nàng là hy vọng trông chờ bao lâu, hai người phải hết sức chăm sóc giữ gìn. Ngoài cửa, Thành loay hoay cài nút áo mưa. Gió thốc vào hàng hiên, rít lên giận dữ, mang những giọt mưa lạnh tạt vào người Thành. Thật là chán, anh nghĩ. Hoa đang chuẩn bị thi cuối khóa, anh cần chăm sóc cô nhiều hơn. Thế mà trời lại mưa bão dầm dề. Mong sao mưa không đến nỗi ngập lụt phố xá, chiếc xe cũ của Hoa không nổ chứng chết máy hay nằm vạ, và cô làm bài suôn sẻ. Mùa học đầu của Hoa ở trường mới, 6 tháng đầu của Thành ở sở mới, thời gian đầu của mối quan hệ vừa trở thành lâu dài. Thành lái xe đi xa khu sở làm, ghé vào một quán cà phê còn chỗ trống parking. Anh với cây dù vẫn để sẵn ở băng sau phòng hờ, che mưa, trong khi chạy vội vào quán. Sàn nhà ướt sũng những vũng nước từ giày, áo mưa, dù, vân vân. Kéo theo vết chân thành những đường ngoằn ngoèo trơn trượt. Thành gọi ly cà phê thường không kem không đường, hơi ấm từ chiếc ly truyền qua những ngón tay Thành, mùi cà phê đăng đắng làm Thành tỉnh táo hẳn. Anh chỉ còn phải kiếm chỗ ngồi xuống trước khi đụng vào ai đó đi qua đi lại. You can sit here with me. Giọng nói vang lên từ sau lưng Thành. Anh cẩn thận quay lại, tay khư khư giữ chặt ly cà phê. Cô gái ngồi một mình nơi chiếc bàn trong góc, hai chân gác lên ghế trước mặt, cuốn sách mở trên gối, một bàn tay hờ hững trên trang sách như để giữ dấu, một bàn tay lùa vào trong tóc, giữ đầu tựa nghiêng vào. Cô nhỏ chút xíu, còn bé người hơn cả Hoa và trông rất trẻ đến khó đoán tuổi. Ngay chiếc áo da cô đang mặc và đôi ủng cũng không làm cho cô già dặn thêm chút nào. Thành chào lại. Anh loay hoay tìm cách đặt ly cà phê xuống, trong khi tay vẫn cầm chiếc dù. Cô gái giúp anh bằng cách gỡ chiếc dù ra, dựng bên ghế ngồi. Thành mỉm cười cảm ơn, anh nâng ly cà phê lên môi, hớp một ngụm nhỏ. Cô gái bỏ hai chân xuống ghế, chống tay lên cầm, ngắm nghía Thành. Anh là người Việt Nam hả? Thành gật đầu, cô gái mỉm cười, nụ cười hồn nhiên làm cô trông càng trẻ hơn. Anh là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp ở đây đó. Thành lại gật đầu.
Khu này ít người Việt mà, cô ở đâu đến vậy?
New York.
Thành phố chắc lớn lắm hả?
Ừ. Cô gái kèm theo cô nói một cái nhún vai. Như thể New York có lớn hay không, cô chẳng cần biết đến.
À, mà cô đến đây chơi hả?
Cô gái bật cười. Đến đây chơi chắc là tôi đã bực bội lắm rồi. Tôi đi lưu diễn. Thành nghĩ đến mấy đoàn cải lương lâu lâu ghé qua thị xã hồi còn ở Việt Nam. Anh tò mò nhìn cô gái, nhớ đến mấy cô đào mầm non theo gánh hát đóng vai tỳ nữ. Cô gái nhìn lại anh. Chữ lưu diễn có đúng không? Tôi lặp lại theo ba má thôi. Thấy Thành ngơ ngác, cô tiếp. Tiếng Việt của tôi không có giỏi lắm. Tôi sang Mỹ hồi năm 75, ít bạn Việt, mà có bạn Việt cũng nói tiếng Mỹ. Chỉ có về nhà tôi mới phải nói tiếng Việt.
Cô lưu diễn cái gì?
Cô gái nhìn Thành như không hiểu rồi buồn cười. Cười lớn hơn. Tôi đi theo company đi diễn. Play đó. Anh biết chứ hả? Tôi học drama. Play này là play thứ nhì tôi diễn. Ồ, tên nó là Wounds của Higgins. Anh biết play này không? Thành lắc đầu.
Hồi ở Việt Nam tôi cũng thích xem kịch trên TV, nhưng mà từ khi đến Mỹ tôi chưa có xem lần nào.
Anh muốn xem không? Tôi kiếm trích kịch cho anh nha. Thành ngập ngừng, Hoa hình như không thích mấy loại giải trí này, và cô cũng đang bận rộn học thi, cho nên chắc chắn cô sẽ không chịu đi. Ba mẹ anh không biết tiếng Mỹ nhiều, anh cũng không mấy hứng thú cho lắm. Nhiều khi xem phim Mỹ, anh không hiểu hết nữa là... Ticket không có đắt đâu mà, không chừng có ticket free nữa đó. Thành thấy ấy nấy như phụ lòng tốt của cô.
Vậy cô lưu diễn ở đây bao lâu?
Hết tuần này, chủ nhật chỉ có afternoon show thôi. Thứ hai, Hoa thi môn cuối. Thành cười gượng gạo.
Ồ, vậy là chắc tôi đi không được.
Cô gái cười tươi tắn, không có vẻ gì phật lòng. Cô bắt chéo chân trên ghế, bàn tay gõ nhịp nhẹ nhẹ trên cuốn sách. Thành cũng vừa uống xong ly cà phê, anh chào từ giã. Cô gái vẫy bàn tay nhỏ. Bye! Tia mắt rơi xuống trang sách, đi hai bước, Thành quay lại.
Tên tôi là Thành, còn cô là...
Caroline, tên gì ba má tôi gọi ở nhà là My.
Chào My.
Chào anh Thành. Thành quay đi, còn kịp thấy hàm răng màu ngà của My sáng lên giữa hai khóe môi màu hồng nhạt.
Trưa hôm sau đúng vào giờ ăn, Thành chợt thấy thiếu một cái gì, cà phê. Và đúng rồi, máy pha cà phê còn hư, và tuy Thành đã uống hết cà phê trước khi đi làm, anh cần thêm cho buổi chiều dài đằng đẵng. Trời vẫn mưa, sáng thiệt và lạnh lẽo, nhưng Thành nhất định đi. Anh cất hộp cơm mẹ xếp cho mang theo vào tủ lạnh, đến quán cà phê hôm trước. Anh giáo giác nhìn quanh. My đang nhìn mưa rơi, tóc rối ướt, co ro trong chiếc áo khoác. Thành mang sandwich và cà phê trên chiếc khay nhỏ chào My. Cô ngước lên bỡ ngỡ rồi mỉm cười, đôi môi tái, có lẽ vì lạnh.
Anh hay ăn lunch ở đây lắm hả?
Thành ậm ừ cho qua, anh nhìn dĩa sandwich của My còn nguyên. Ồ, My không đói à?
Còn lạnh quá, ăn không nổi.
Quên mang dù phải không? My cười, hai má cô ửng lên cùng với nụ cười.
Có dù đâu mà mang, hôm qua có người trong đoàn đưa giùm, hôm nay thì đi biết, cho nên...
Sao không mua? Tiệm restaurant cách đây có mấy căn à? My nhún vai.
Lời, đi lòng vòng như tôi hành lý phải nhẹ. Năm sau có đi sẽ mang áo mưa.
Năm nào My cũng đi lưu diễn à? My lắc đầu. Cô vừa cắn bánh sandwich, vụn bánh dính trên mép thật ngộ nghĩnh.
Ồ, không, năm nay là lần đầu. Chắc có lẽ đi hoài nếu mà theo nghề này.
Không nhớ ba má hay sao? My cười lớn.
Tôi ở xa nhà lâu rồi, ở chung bị ba má cằn nhằn hoài mệt quá. Tôi thích đi đây đi đó cho nên cố xin được vai ở trong vở kịch này.
Thành ngắm khuôn mặt trẻ con không son phấn và thân hình mảnh mai như chưa đến tuổi dậy thì. À mà My đóng vai gì vậy?
Vai nhỏ xíu à. Bà professor hồi xưa nói là tôi cứ thích quá cho nên khó đóng kịch. Nhưng không sao, tôi cứ thử xem. Vài năm nữa hổng tiếng thì bỏ qua nghề khác.
Bỏ qua nghề khác à? Thành hỏi lại, My gật đầu.
Tính tôi mâu chán lắm.
Ba má My không la hay sao? My nhún vai.
Dĩ nhiên, nhưng cũng vậy thôi, anh chắc biết mà, ba má tôi muốn tôi học MD Pharmacist, hay là nghề gì mà làm có nhiều tiền, dưỡng bệnh. Tôi học Performing hai ông bà la trời một lần rồi, nhưng tôi chẳng cần tiền nhiều làm chi. Việc nào thích làm kiếm đủ sống là được rồi.
My lại cười hồn nhiên. Thành bỗng hiểu tại sao trong cô trẻ con như thế. Suốt thời mới lớn của cô, ngoài những buồn giận vặt vãnh, chắc cô không có mối bận tâm nào. Không phải như Thành, như Hoa, thiếu mất tuổi thơ vì những lo toan già trước tuổi, không có lụt lội, mất mùa, kinh tế mới, thực phẩm khẩu phần và những tuyên truyền chính trị, tuổi thơ chắc hẳn giản đơn và tươi đẹp hơn.
Anh... Còn anh thì làm nghề gì?
Kỹ sư, engineer.
Anh có thích không?
Thành trả lời cho xong thì cũng được. Ngày thứ ba gặp My, Thành nói với mẹ anh đi ăn trưa với bạn. Anh rẽ vào tiệm restaurant cách quán cà phê mấy căn mua cây dù mới. Cây dù cũ anh đã nhất định tặng cho My, dù cô từ chối, hứa sẽ đi mua cây dù. Anh băng ra ngoài trời mưa, còn nhớ đôi mắt My nhìn theo, thoáng ngỡ ngàng như không hiểu rõ mọi chuyện. Cô bé con, Thành nghĩ, đừng quên chiếc dù nhé. My không quên chiếc dù. Cô đỡ chiếc dù mới trong tay Thành, đặt nó nằm cạnh bên cây dù cũ. Hai cây dù cùng màu đen, cùng trán đen cong cong. Họ ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn khác. À, quán này có bao nhiêu bàn á, mình gặp nhau vài lần nữa, mỗi ngày một bàn khác nhau, là mình có thể nói là đã từng ngồi tất cả các bàn trong cái quán này. Thành vui vẻ nói, My mỉm cười, lẩm nhẩm tích.
Hôm nay thứ năm, anh không đi làm thứ bảy phải không?
My hỏi, cô không đợi Thành trả lời. đứng dậy vội vã lấy thêm đường cho ly cà phê. Thầm nhìn vòng khói mỏng manh cuộn lên từ ly cà phê của mình. Đã lâu ngày tháng không có ý nghĩa đối với anh, chỉ là những cột mốc cho những chuyện cần làm, phải làm, dự án ở sở, chuyện vặt ở nhà, tình cảm với Hoa, những phút giải trí hoặc lười biếng. Thứ năm, tức là chỉ còn một ngày đi làm trước weekend. Hôm đó ngày thứ năm, cơn bão Elizabeth ở thành phố trở thành ngày thứ năm cuối cùng của My ở thành phố. Hôm đó, My hỏi Thành nhiều hơn là Thành hỏi cô. Nụ cười cô vẫn tươi tắn, nhưng đã mất chút hồn nhiên. Có những câu hỏi cô nói rất nhanh, mắt không nhìn thẳng vào Thành.
Anh còn ba má không? Anh ở chung với ba má hả? Anh có girlfriend chưa?
Thành im lặng. My quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh, chờ đợi. Thành lắc đầu, anh không hiểu tại sao anh lại chối.
Anh có đang yêu ai không?
Thành im lặng, anh nhìn những ngón tay My quyện trong tóc, lòng bàn tay ửng màu hồng nhạt, tựa bên gò má cũng màu hồng. Thành lắc đầu, có phải anh dối lần nữa không?
Anh có hobby không? Anh làm gì trong giờ rảnh vậy?
Thành lúng túng rồi kể cho My nghe mảnh vườn nhỏ sau nhà ba mẹ anh. Nơi anh bắt đầu trồng cây ăn trái và những loại rau thơm, đôi khi hiếm thấy ở chợ Việt Nam. Dần dà anh hăng hái kể đến những chi tiết nhà nghề, như loại phân bón nào hợp với cây cam hay mận, trời lạnh ủ cây như thế nào. My lắng nghe, chân duỗi trên chiếc ghế bên cạnh Thành, người cuộn tròn trong chiếc áo khoác da. Hôm đó, Thành về trễ bữa họp 15 phút. Không ai để ý, cũng như không ai để ý Thành không phát biểu gì. Tối hôm đó xe của Hoa không chịu nổ máy. Anh đến đưa Hoa đi làm, an ủi cô, hứa sẽ đưa đón cô đi học ngày mai, và buổi tối sẽ giúp cô sửa bài làm cuối khóa cho môn luận văn.
Tiếng Mỹ anh cũng dở lắm, em biết mà.
Nụ cười Hoa thật hiền lành, dở còn hơn em, có đúng không?
Thứ sáu, Thành đưa Hoa đến trường trước khi về hãng. Lái xe ngang qua quán cà phê, anh nhìn vào trong. My chưa đến đâu, cô ngủ dậy trễ. Cô nói thế. Vở kịch đã quen, không cần dợt lại nữa, cho nên My sẽ dậy lúc 10 giờ, tắm rửa, đến quán cà phê. Trời vẫn mưa dầm, đi chơi đâu đây bây giờ? Vả lại, ở đây có chỗ nào đi chơi không? My hỏi, Thành trả lời.
Nếu là trời nắng, sẽ ngoài thành phố có mấy cái nông trại nuôi bò cừu vui lắm.
Lúc 11 giờ ngồi ăn trưa, uống cà phê, nói chuyện với Thành, đọc sách báo đến khoảng 3-4 giờ. Mua sandwich, mang theo làm bữa chiều, về rạp hát dưới phố. Kịch diễn 8 giờ phải trang điểm từ 6 giờ để tránh chỗ cho mấy diễn viên lớn hơn đến sau. Thành muốn hỏi My trang điểm rồi cô có trông già dặn hơn không? Nhưng ngại cô sẽ cười hay phật lòng. Phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu, và Thành chưa bao giờ hiểu nổi họ. Radio nói cơn bão Elizabeth đã đi khỏi, mưa sẽ bớt đi. Hy vọng chủ nhật có nắng. Thành hỏi My, người ta xem kịch có đông không? Cô bảo ít thôi, đoàn kịch nhỏ, thành phố nhỏ, đang có bão nên ghế trống khá nhiều. Thành hỏi ít khán giả My có thấy chán không? My nhún vai. My hay nhún vai như vậy, để tỏ vẻ bất cần hay chỉ vì không muốn trả lời hay không biết cách trả lời. Ngược lại là Thành, thì anh chỉ lúng túng im lặng. 11 giờ... Thành bồn chồn rời sở đến quán cà phê, không có My trong quán. Thành cầm đĩa sandwich và cà phê đứng nhìn quanh, cố nhớ lại chiếc bàn nào My đã ngồi hôm thứ ba. Lúc cô nói từ sau lưng anh, "You can sit here with me." Ngoài trời mây đã nhẹ, mưa đã dịu, chiếc dù chưa mở móc, ngang cánh tay Thành. My bận chuyện gì, hay cô không muốn đến? Hôm nay là thứ sáu. Ngày làm việc cuối của một tuần. Như mọi thứ sáu, Thành sẽ đón Hoa về nhà ăn cơm tối, xem tivi hay đi xem phim. Đưa Hoa về nhà trọ, Hoa sẽ nhón chân áp má vào má Thành, thì thầm hẹn tối mai hay tối mốt, hoặc chỉ nói như thể xin lỗi, em bận lắm. Thành sẽ cầm tay cô, hẹn gặp lại hay dịu dàng hứa sẽ ghé thăm cô, khi em nghỉ vài phút. Ngày thứ sáu, thường Thành theo bạn đồng hãng đến tiệm ăn cuối phố, uống chai bia và ăn cánh gà chiên. Thành nhìn các sandwich khô khan trên đĩa, uống ngụm cà phê. Ngày thứ sáu cuối tuần làm việc, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Xe của Hoa chỉ hư bộ phận đánh lửa. Hãng Thành có mấy pha cà phê mới, cơn bão đã đi qua. Thành cầm chiếc sandwich lên, chợt thèm ly bia lạnh. Hai, Mi đặt cây dù chưa mở cạnh cây dù của Thành trên ghế, vẫn đôi ủng và chiếc áo khoác da. Mái tóc chải vội, cắt lớp không đều, khuôn mặt trẻ con và nụ cười hồn nhiên. Cô không gọi sandwich mà là salad. Thành bảo,
Thảo nào mà trông Mi ốm như vậy?
Mi nhún vai, ốm là phát sần mà. Thành định nói con gái ốm quá không đẹp, nhưng anh ngưng, đúng lúc. Không phải anh ngại Mi phật lòng, nhưng vì anh vừa nghĩ ra rằng, thân hình gầy gò của Mi chỉ làm tăng thêm vẻ trẻ thơ của cô, cho cô một dáng vẻ rất khác thường. Anh im lặng, ăn tiếp, và Mi cũng vậy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng vậy. Những câu chuyện chạy đâu mất rồi, Thành tự hỏi, khi hai chiếc đĩa cùng trống và hai ly cà phê đã cạn, Mi hỏi. Anh không đi làm thứ bảy phải không?
À không.
Anh không muốn đi xem kịch tôi diễn phải không? Hỏi thế là không công bằng cô bé ạ, Thành nghĩ. Anh không trả lời, Mi ngồi thật im, đôi mắt lướt qua khuôn mặt Thành, bàn tay, đôi vai, chiếc áo sọc xanh da trời, mái tóc cắt ngắn, móng tay cắt ngắn, ngón tay vuông bè ra. Thành nhìn lại cô, ánh sáng rơi trên tóc, hàng mi buông hờ lúc cô nhìn xuống, nhịp thở rất nhẹ. Thành tưởng tượng như thế, Mi đứng dậy, cầm cây dù. À, tôi phải về. Có cô ở trong company muốn đi shopping Westgate Outlet, anh có đến đó bao giờ chưa? Thành nhớ mang máng anh đã có đưa hoa đến đó.
À, như rồi đó.
Bye anh Thành.
À, bye Mi.
Mi cười gượng, giơ chiếc dù lên thay bàn tay vẫy. Tối thứ sáu, Thành đưa hoa về nhà ăn cơm tối. Mẹ anh bảo hoa, bà đã làm thức ăn cho cô mang về trong lúc học thi. Coi chừng mất sức cháu ạ, bà nói. Hoa cảm ơn, hai má hồng lên bẽn lẽn, mẹ anh vui vẻ, nhìn anh như ngầm bảo, con bé dễ thương chưa kìa. Thành mỉm cười khi Hoa ngước nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, mẹ anh bằng lòng em phải không? Cô hỏi lúc anh đưa cô về. Mẹ rất thương em, Thành nói. Anh nữa chứ? Ừ, anh nữa. Thứ bảy, Thành ở nhà, dọn lại mảnh vườn hơi bị hư hại vì bão. Giàn đậu gió tạt nghiêng cần sửa lại, mấy cây rau thơm, tuy đã mang vào trong hàng hiên, vẫn úng nước. Buổi tối anh đến nhà trọ của Hoa giúp cô sửa bài luận cuối khóa. Hai người vật lộn với từ điển, đồng nghĩa và phản nghĩa cho đến khuya.
Chủ nhật Thành ngủ dậy trễ, anh ăn qua loa bữa trưa, và điện thoại cho Hoa xem cô có cần gì không. Đúng như dự đoán khí tượng, trời lắm, tia nắng rụt rè, mau phai, thoáng hiện, thoáng mất. Thành đi xuống phố ghé vào rạp hát. Còn vé cho show chiều nay không? À, còn nhiều lắm, anh mua vé bên cánh hàng thứ 10. Lần đầu Thành đi xem kịch ở Mỹ, anh chỉ hiểu mang máng vở kịch. Giọng diễn viên qua micro thêm lên xuống khó nghe quá. Cuối màn ba, qua 10 phút nghỉ giữa kịch, Mi xuất hiện. Vai của cô là vai nhỏ xíu đúng nghĩa, vì cô đóng vai cô gái 16 tuổi, và vai cô chỉ xuất hiện 15 phút. Cô gái học trung học yêu thầy giáo, nhí nhặn đến buồn cười. Sau khi tìm hết cách bắt thầy chú ý đến mình mà không được, cô thất vọng rời văn phòng thầy. Mi mặc đồng phục xanh trắng, cài nơ đỏ trên tóc, trông ngộ nghĩnh và trẻ con. Vốn dĩ sống động, cô đóng rất hay vai cô học trò mới lớn. Đó là một trong những màn vui nhẹ nhàng của vở kịch, Thành đoán thế. Khán giả cười ồ lên khi cô học trò nhún nhảy ra cửa, còn quay lại phụng phịu lần cuối, xem thầy có biết mình đang hờn không. Ông thầy vẫn chăm chú chấm bài, nét nũng nịu biến mất trên mặt mi. Cô đứng lặng ở cửa nhìn vào, một nét buồn thoáng qua làm trùng đôi khóe môi mím lại. Bỗng dưng trông cô người lớn hẳn lên, mi lùi vào hậu trường, và ai đó quanh thành thì thào, "She looks like she's really in love."
Cuối vở kịch, mi ra chào khán giả đầu tiên trong đoàn vai phụ. Cô đứng tránh một bên nhường chỗ cho những diễn viên lớn hơn ra chào khán giả, vỗ tay và mỉm cười. Trong ánh đèn sáng và bên những diễn viên ngoại quốc, cô trông xa lạ và khác thường, như thể cô từ hành tinh xa xôi nào đến, nơi sinh vật thông minh không cần ngôn ngữ ký hiệu, vì họ có thần giao cách cảm. Nữ diễn viên chính được tặng hoa, mi đứng lẻ loi với hai bàn tay vỗ. Thành ra về khi màn khép lại, về nhà, mẹ anh bảo Hoa nhắn anh gọi cho cô. Hoa hỏi anh đi đâu? Thành bảo đi lăn quanh. Hoa bảo tội nghiệp anh, em bận nhiều nên anh phải lang thang một mình. Thành ậm ừ. Hoa nói, đến chơi với em đi, họp hoài em chán quá. Thành nhờ mẹ xếp thức ăn mang đến ăn chiều với Hoa. Anh mua một bó hoa nhỏ mang đến. Cô ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh cũng tặng hoa sao? Thành cười, nghĩ thầm. Đôi khi phụ nữ cần có những đóa hoa. Anh biết anh đã làm đúng, vì Hoa vui cả tối hôm đó.
Lúc Thành về nhà, trời đã tối. Anh dùng áo mưa che bọc đựng thuốc bổ và sữa mang vào nhà. Trong tủ lạnh đã có bình sữa mới. Thành bảo vợ không được đi lại nhiều, nhất là trời mưa bão, cần gì phải nói anh đi mua. Hoa dịu dàng dạ, rồi mỉm cười treo gẹo.
Anh lo cho em hay là lo cho baby của anh hả?
Thành xô vào ôm lấy vợ, vẫn còn mặc áo mưa, Hoa cười vàng. Thành áp một bên má ướt vào má vợ, tựa như nghe trong nhịp tim của nàng, một nhịp tim khác của tương lai.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Cơn bão người con gái của Trương Nhân. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.